Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 10 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam ra lệnh an ninh tuyệt đối cho APEC. Sinh viên Phan Kim Khánh bị xử 6 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. ISIS dùng hình Messi dọa tấn công khủng bố ở World Cup Nga.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc hôm 25 tháng 10 công bố dàn lãnh đạo mới, nhưng chưa rõ ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời ông Mao Trạch Đông. Ông Tập đã dẫn đầu đội ngũ quan chức của mình theo thứ tự quyền lực và ra mắt tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi bế mạc đại hội đảng kéo dài một tuần. Ngoài ông Tập ra, chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường còn giữ được chức vụ của ông trong khi có những thay đổi sâu rộng của Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Lâu nay có những suy đoán rằng ông Tập có thể tìm cách duy trì một số thẩm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì của ông. Nhiệm kỳ này bắt đầu từ hôm 25 tháng 10. Tất cả ủy viên thường vụ là nam giới trong độ tuổi 60 và lần đầu tiên không ai trong số họ sinh ra trước cuộc cách mạng Cộng sản Trung Quốc năm 1949. Thành phần của ban này có quyền kiểm soát cao nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dường như là một sự thỏa hiệp, bao gồm các đồng minh của ông Tập lẫn những người được coi là trung thành với các vị lãnh đạo lão thành của đảng như các ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Các cựu chủ tịch có những mạng lưới vẫn có ảnh hưởng đáng kể. Ủy viên được coi là thân cận nhất của ông Tập là Lạch Chiến Thư, là người thường tháp tùng ông Tập trong các chuyến công cán nước ngoài trên cương vị chánh văn phòng trung ương đảng. Ông Lạch Chiến Thư được xếp vị trí thứ ba sau Chủ tịch Tập và Thủ tướng Lý. Điều này đồng nghĩa là ông gần như chắc chắn sẽ đảm nhận chức vụ đứng đầu Quốc hội có tính hình thức. Chức vụ này sẽ được phê chuẩn khi Quốc hội họp vào tháng 3. Bốn nhân vật còn lại trong thường vụ là ông Uông Dương, Vương Hổ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. Ông Uông Dương hiện là Phó Thủ tướng. Ông Vương Hổ Ninh từng là Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2002. Ông Triệu Lạc Tế điều hành Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 2012. Ông Hàn Chính trước đây là một nhà kinh tế tại thành phố Thượng Hải, trở thành thị trưởng vào năm 2003 rồi nắm giữ vị trí Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Trong khi Ban Thường vụ mang dấu hiệu thỏa hiệp, Bộ Chính trị mới có tới hơn 10 đồng minh của ông Tập, bao gồm cả Bí thư Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, Bí thư Bắc Kinh Thái Kỳ, các cố vấn kinh tế Lưu Hà và Đinh Tiết Tường, người dự kiến sẽ trở thành chánh văn phòng trung ương đảng. Ông Bạc Trí Dược, chuyên gia về chính trị Trung Quốc ở New Zealand nói, ông Tập đã xoay sở để đưa được càng nhiều người của mình vào đó càng tốt. Hầu hết những người thân tín của ông Tập đều còn khá non trẻ, chưa thể đưa vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị ngay lập tức. Ông Tập, người đã cố gắng mang lại sức sống mới cho vai trò của Đảng Cộng sản trong toàn bộ xã hội Trung Quốc, không đề cập ai là người kế nhiệm mình khi ông giới thiệu Ban Thường vụ mới trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp trên khắp đất nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 nói rằng các nhà báo nước ngoài hãy đi khắp đất nước ông và tường thuật nhiều hơn nữa. Cho dù năm hãng tin lớn tầm cỡ thế giới rơi vào tình trạng không được mời đến đưa tin về bài phát biểu của ông. Các hãng truyền thông BBC, The Economist, The Financial Times, The Guardian và New York Times đã không được mời đến sự kiện trong đó ông Tập giới thiệu đội ngũ lãnh đạo mới của mình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức 5 năm một lần. Câu lạc bộ phóng viên thường trú nước ngoài của Trung Quốc, gọi tắt là FCCC, cho hay. Chúng tôi khuyến khích các phóng viên đi và quan sát Trung Quốc nhiều hơn để tìm hiểu và tiếp tục tường thuật về nhiều khía cạnh của Trung Quốc, ông Tập nói tại cuộc gặp gỡ các nhà báo Trung Quốc và quốc tế. Ông đã không có phần hỏi đáp với các phóng viên. Ông nói, chúng tôi không cần lời tán dương của người khác. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh các tường thuật khách quan và những góp ý xây dựng. Dưới thời ông Tập, Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt và thắt chặt kiểm soát trên Internet và nhiều mặt khác nhau của xã hội dân sự. Theo các nhóm giám sát truyền thông, các điều kiện đưa tin của các nhà báo nước ngoài ở Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây. trong đó có việc họ không được phép đến nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc, kể cả Tây Tạng. FCCC chỉ trích việc không cho các hãng tin phương Tây được tham dự sự kiện.
Nhà nước Hồi giáo lên tiếng đe dọa tấn công giải vô địch bóng đá thế giới 2018 sẽ được tổ chức vào mùa hè tới ở Nga. Hôm 24 tháng 10, Wafa Media Foundation, một tổ chức truyền thông ủng hộ ISIS, tung ra một affix ghê rợn quảng bá cho khủng bố. Affix sử dụng hình ảnh ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi đứng sau chấn song sắt khóc ra máu. Trong affix có những dòng chữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập viết rằng các người đang chiến đấu với một nhà nước không có chữ thất bại trong từ điển của mình. Tấm affix dường như cũng chơi chữ với cụm từ quảng cáo nổi tiếng của Nike, Just Do It, cứ làm thế đi, bằng cách đổi thành Just Terrorism, nghĩa là chỉ là khủng bố thôi hoặc khủng bố vì công lý, tùy cách hiểu. Đây không phải là tấm affix đầu tiên do một nhóm ủng hộ ISIS tung ra dọa có thể xảy ra hoạt động khủng bố tại World Cup, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6 tại Moscow. Không thể nói được các nhóm ISIS nghiêm túc đến mức nào với những lời đe dọa của chúng. Tổ chức khủng bố này cũng đe dọa khủng bố đối với các giải đấu bóng đá trước đây, kể cả giải vô địch châu Âu 2016 và giải vô địch châu Âu nữ năm 2017. Cả hai giải này đều trôi qua không có sự cố gì. Nga từng là nơi xảy ra nhiều vụ khủng bố trong vài thập kỷ qua, bao gồm cả một số vụ mà ISIS đã nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trước kỳ World Cup, Nga đã trấn an công chúng rằng nước này chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cho giải đấu được an toàn, không bị khủng bố.
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj hôm 25 tháng 10. Trong nỗ lực mới của chính quyền ông Trump nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế và chiến lược như một cách để cân bằng sự gia tăng hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc trên khắp châu Á. Cả hai bên đều cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố, và ông Tillerson nói Washington sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ các công nghệ quân sự tiên tiến. Hoa Kỳ ủng hộ sự xuất hiện của Ấn Độ với tư cách một cường quốc hàng đầu và sẽ tiếp tục giúp cho các năng lực của Ấn Độ để mang lại an ninh trong khu vực. Ông Tillerson nói trong một cuộc họp báo chung với bà Swaraj. Ngoại trưởng Tillerson cũng nói rằng Hoa Kỳ đã tăng cường cam kết của mình đối với Afghanistan cũng như với hòa bình và ổn định ở khu vực Nam Á rộng lớn hơn. Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này, ông nói. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với Ấn Độ. Những hang ổ của khủng bố sẽ không được dung thứ. Bà Swaraj cho biết, vấn đề quan hệ ngoại giao và kinh tế của Ấn Độ với Triều Tiên đã được đề cập đến trong cuộc hội đàm, nhưng bà đã nói với Ngoại trưởng của Hoa Kỳ rằng cần có một mức độ hiện diện ngoại giao nhất định. Về vấn đề đại sứ quán của chúng tôi ở đó rất nhỏ, nhưng quả thực là có một đại sứ quán, bà nói. Tôi đã nói với Ngoại trưởng Tillerson rằng một số nước bạn của họ nên duy trì các đại sứ quán ở đó, sao cho vẫn có một số kênh liên lạc được để ngỏ. Ấn Độ và Triều Tiên vẫn duy trì các cơ quan ngoại giao ở thủ đô của nhau. Mặc dù New Delhi gần đây đã cấm buôn bán đối với hầu hết hàng hóa của nước này, trừ thực phẩm hoặc thuốc men. Thương mại hiện ở mức tối thiểu, bà Swaraj nói. Triều Tiên đã trở thành tâm điểm chú ý cùng lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng tới. Ở đó, ông dự kiến sẽ thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình làm đúng cam kết của mình về gây áp lực với Triều Tiên. Chuyến thăm Ấn Độ của ông Tillerson diễn ra một tuần sau khi ông phát biểu tại Washington về việc Hoa Kỳ muốn tăng cường mạnh mẽ sự hợp tác với Ấn Độ, nước mà Mỹ coi là một đối tác chủ chốt khi đối diện với điều mà ông coi là ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc ở châu Á. Trước khi đến New Delhi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 24 tháng 10 đã thăm đối thủ của Ấn Độ là Pakistan. Ông gọi Pakistan là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực nhiều bất ổn, trong đó có Afghanistan bị chiến tranh tàn phá. Trong thời gian thăm Pakistan, ông Tillerson kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này tăng cường các nỗ lực của họ để chống lại quân cực đoan và khủng bố. Ông Tillerson đã dẫn đầu phái đoàn của ông hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shahid Khakan Abbasi, người đứng đầu quân đội tướng Kamar Javed Bajwa và người đứng đầu cơ quan tình báo cũng như các quan chức hàng đầu khác. Họ đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác và đối tác song phương, cũng như mở rộng quan hệ kinh tế giữa Pakistan và Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ngoại trưởng nhắc lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Pakistan phải gia tăng các nỗ lực để tiêu diệt các phần tử chủ chiến và khủng bố đang hoạt động trong nước, tuyên bố cho hay. Để giải quyết những quan ngại đó, theo tuyên bố, Ngoại trưởng Tillerson đã nêu khái quát về chiến lược mới của Washington đối với Nam Á và vai trò quan trọng mà Pakistan có thể nắm để tạo thuận lợi cho một tiến trình hòa bình ở Afghanistan, có thể mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực. Pakistan và Hoa Kỳ chia sẻ lợi ích chung trong việc thành lập một nước Afghanistan ổn định, hòa bình, đánh bại ISIS ở Nam Á và loại trừ các nhóm khủng bố đang đe dọa cả Pakistan lẫn Hoa Kỳ. Ông Tillerson nói với các quan chức Pakistan.
Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ qua hội nghị quan trọng tại châu Á trong chặng cuối chuyến công du châu Á của ông vào tháng tới. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba cho biết ông Trump sẽ trở về Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 11, cùng ngày hội nghị thượng đỉnh Đông Á khai mạc ở Philippines. Theo chương trình, ông Trump sẽ dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN, cũng diễn ra ở Philippines ngày hôm trước nhưng sẽ không lưu lại thêm một ngày nữa. Thay vào đó, một phái đoàn Mỹ sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, là hội nghị quy tụ đại diện của hơn một chục quốc gia Á Châu cùng với các nước Úc, New Zealand và Nga. Tòa Bạch Ốc không giải thích lý do Tổng thống Trump không có mặt tại hội nghị này. Philippines là chặng cuối trong chuyến công du năm nước kéo dài 12 ngày của ông Trump, chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Á. Dự kiến trọng tâm của chuyến đi này là đòi hỏi của ông Trump yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong khu vực tăng áp lực với Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân. Nhưng bất chấp những lời phát biểu cường điệu của ông Trump về lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, ông Trump có lẽ sẽ không thực hiện chuyến đi thăm vùng phi quân sự DMZ, vùng được trang bị vũ khí tận răng phân cách hai miền bán đảo Triều Tiên trong suốt 64 năm qua, theo truyền thống các lãnh đạo Mỹ đi đến đây. Tất cả các tổng thống Mỹ ngoại trừ tổng thống Ronald Reagan đã đến thăm DMZ. Tổng thống Trump đã chế nhạo lãnh tụ Kim Jong-un là nhóc tì tên lửa và đe dọa sẽ trút hỏa thịnh nộ xuống Bình Nhưỡng nếu giới lãnh đạo miền Bắc không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trong chuyến đi bao gồm các chặng dừng chân ở Nhật Bản và Trung Quốc trước khi sang Việt Nam dự APEC, Tổng thống Trump sẽ cổ vũ cho các quyền lợi kinh tế của nước Mỹ. Tổng thống Trump còn ghé thăm Philippines, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Rodrigo Duterte, người bị tố cáo về các hành động vi phạm nhân quyền, kể cả giết người, những người bị tình nghi buôn lậu ma túy. Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Trump sẽ nêu lên những quan ngại về chương trình bài trừ ma túy của Philippines này. Báo Washington Post là cơ sở truyền thông đầu tiên tường trình về quyết định của ông Trump không dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, vốn về phần lớn tập trung vào các vấn đề chiến lược tổng quát thay vì các vấn đề kinh tế như tại APEC.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đảm bảo an ninh tuyệt đối để không có một sơ suất nhỏ nào xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC mà Việt Nam sẽ là nước chủ nhà vào đầu tháng sau. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra hôm 24 tháng 10 tại Đà Nẵng, nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và nhiều quan chức cấp cao của các quốc gia thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Công an Tô Lâm có mặt trong buổi lễ xuất quân, nói với VOA qua điện thoại hôm 25 tháng 10 rằng tất cả mọi việc đều đảm bảo và chu đáo cho sự kiện sẽ chính thức khai mạc ngày 6 tháng 11.
Phối hợp với tất cả các cái cơ quan an ninh của các nước mà có đại biểu đến tham dự APEC. Mọi phương án đều rất chủ động.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác đã khẳng định sẽ tham dự APEC tại Đà Nẵng. Người đứng đầu chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các lực lượng công an và quân đội đã triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không có điều kiện phá hoại dù là bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào và sẽ kịp thời xử lý kẻ xấu phá hoại. Trong nỗ lực bảo vệ an ninh cho APEC, an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã cấm một Việt kiều Mỹ, người từng tham gia biểu tình và đăng nhiều hình ảnh được cho là nói xấu chế độ, nhập cảnh Việt Nam hôm 18 tháng 10. Ông Dominic Phạm nói với VOA rằng ông bị từ chối nhập cảnh vì Hà Nội sợ gây rắc rối cho APEC. Phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 gồm hai phần, trong đó có phần xử lý tình huống đánh và bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng và trên sông nước. Lễ xuất quân được truyền thông trong nước ghi nhận cho thấy lễ diễu hành phương tiện và biểu dương các lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ sự kiện mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đầu tháng này cho biết là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Thủ tướng Phúc cho rằng mọi lực lượng tham gia bảo vệ an toàn sự kiện này là một vinh dự, trách nhiệm nặng nề. Sự kiện này sẽ diễn ra trong một tuần từ mùng 6 đến 11 tháng sau, theo lịch hoạt động đăng tải trên trang web chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Năm 2006, 8 năm sau khi gia nhập APEC, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của khối tại Hà Nội với sự tham dự của Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush. APEC hiện gồm 21 nền kinh tế thành viên, đại diện gần 40% dân số thế giới. gần 60% GDP và gần 1/2 lượng thương mại toàn cầu theo thống kê năm 2014.
Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định ý định tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Ngũ Giác Đài hôm 24 tháng 10 cho biết, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 11 diễn ra trong 2 ngày, ngày 23 và 24 tháng 10 tại Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Anna Wade cho biết, các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi về an ninh khu vực và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hợp tác trong ASEAN nhằm đảm bảo tự do và cởi mở ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Truyền thông trong nước nói, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực, cũng như sự hợp tác có hiệu quả của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường an ninh, hòa bình tại khu vực. Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Ông Mattis cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép, theo thông cáo của Ngũ Giác Đài. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thông báo với Bộ trưởng James Mattis trong thời gian tới, Việt Nam dự định tổ chức lễ công bố kết quả giai đoạn 2 của dự án làm sạch dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị phía Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong dự án làm sạch chất dioxin ở sân bay Biên Hòa. Ông Mattis nêu rõ Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nội dung mà Việt Nam có nhu cầu. Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với đối tác, trong đó có Việt Nam, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định. Bà Dana White cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tham dự hội nghị các bộ trưởng quốc phòng các nước Đông Nam Á khẳng định cam kết đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định sự cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực và một khu vực Đông Nam Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bà Dana White cho biết Bộ trưởng Mattis đã đề nghị tổ chức một cuộc tập trận trên biển với các đối tác ở ASEAN trong năm 2018, một cuộc đối thoại về an ninh hàng hải và thực thi luật lệ trên biển trong khu vực và một cuộc hội thảo bàn về nguy cơ khủng bố ở khu vực. Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến công du đến Mỹ, gặp ông Mattis tại Ngũ Giác Đài, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Chính quyền Việt Nam vừa tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế đối với một sinh viên tranh đấu cho nhân quyền dưới cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Tòa án tỉnh Thái Nguyên hôm 25 tháng 10 tuyên phạt sinh viên Phan Kim Khánh 6 năm tù giam và 4 năm quản chế theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho sinh viên Khánh tại phiên tòa sơ thẩm, cho VOA biết thêm.
Tôi cho rằng là tòa người ta đã không thể hiện cái sự khách quan, không thể hiện cái sự thiện chí, rằng Khánh cũng đã thẳng thắn thừa nhận các cái hành vi của mình. Nhưng người ta đã thêm một cái tình tiết là tăng nặng để một cái hạn tuyên cái mức án cao là 6 năm. Nên tôi thấy là đây là một cái thể hiện khác biệt của cái phiên tòa ngày hôm nay.
Luật sư Sơn nói rằng trong cáo trạng đưa ra không có tình tiết tăng nặng, nhưng tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng có tình tiết tăng nặng do Khánh phạm tội nhiều lần. Theo luật sư Sơn, tòa nhận định rằng Khánh sử dụng Internet để tuyên truyền tư tưởng đa nguyên đa đảng, phi chính trị quân đội, bầu cử tự do báo chí, trong khi giám định viên Bộ Thông tin và Truyền thông thì kết luận đó là tuyên truyền chống nhà nước. Luật sư Sơn cho biết những ý kiến bào chữa của ông không được tòa chấp thuận.
Tôi đưa ra các cái ý kiến như chẳng hạn tôi cho rằng là trong cái bộ luật hình sự Việt Nam ấy, thì cái hành vi mà yêu cầu đa nguyên đa đảng ấy, không phải là cái tội nào nó quy định trong bộ luật hình sự cả. Và vấn đề thứ hai nữa là tôi cho rằng là bản án thì nó chỉ dựa vào cái lời khai của Phan Khánh thôi. Rồi là cái quan điểm tôi cho rằng là về tư tưởng, quan điểm cá nhân ấy thì không có cái cơ quan nào mà có cái sức đo để giám định thẩm định được. Nên cái kết luận giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông ấy thì nó không phải là cái cơ sở để mà kết tội. nhưng mà hội đồng xét xử người ta cũng không chấp nhận các cái quan điểm của tôi.
Hãng tin Reuters hôm 25 tháng 10 loan tin rằng Phan Kim Khánh, 24 tuổi, là một sinh viên khoa quan hệ quốc tế và là con cả của một gia đình công giáo ở một tỉnh vùng sâu phía bắc thủ đô Hà Nội. Trước khi bị bắt vào hồi đầu năm nay, Khánh đã viết blog chỉ trích chính phủ. Luật sư Hà Huy Sơn nói rằng bằng chứng đưa ra trong phiên tòa chống lại ông Khánh là không rõ ràng và ông cũng không rõ liệu Khánh có muốn kháng cáo hay không, theo hãng tin Reuters. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 24 tháng 10 kêu gọi Việt Nam bỏ tất cả các cáo buộc và trả tự do cho Khánh. Ông Brett Adams, giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, việc tuyên truyền chống lại nhà nước chỉ là cái cớ được thiết kế để bịt miệng tiếng nói ôn hòa chỉ trích chính quyền Việt Nam. Việt Nam nên loại bỏ những luật lệ này và chấm dứt bức hại sinh viên và người dân bình thường vì chỉ nói về các vấn đề của đất nước trên mạng Internet. Ông Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, khi bị bắt, đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Vào năm 2015, Phan Kim Khánh được học bổng chương trình thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Phan Kim Khánh bị bắt vào hồi tháng 3 năm nay với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự vì đã thành lập và điều hành hai trang blog có tên Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam. Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 25 tháng 10 nói rằng sinh viên Phan Kim Khánh là người thực hiện quyền tự do suy nghĩ biểu đạt được hiến pháp quy định. Việc kết án anh 6 năm tù giam chỉ vì lập báo tham nhũng là vô lý. Trong thông cáo báo chí vào ngày 24 tháng 10, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền còn yêu cầu các nhà tài trợ và giới lãnh đạo thế giới hãy đòi chính quyền Việt Nam phóng thích tất cả các tù nhân chính trị trước Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào đầu tháng tới. Hãng tin AFP nói, việc xử án sinh viên Phan Kim Khánh được tiến hành vào lúc chính quyền Việt Nam siết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích trước dịp diễn ra hội nghị APEC. Truyền thông trong nước nói Phan Kim Khánh đã móc nối với một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước, bàn bạc trao đổi thông tin và cùng quản trị mạng, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, tức Hải Điếu Cày, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Bộ Công an Việt Nam vừa trình Quốc hội dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và cảnh báo rằng từ năm 2001 cho đến nay, cơ quan này đã phát hiện hơn 840 vụ lộ mất bí mật nhà nước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật và tối mật. Truyền thông trong nước cho biết ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hôm 25 tháng 10 đã trình Quốc hội dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Tô Lâm cho biết, từ năm 2001 cho đến nay, bộ này phát hiện hơn 840 vụ lộ mất bí mật nhà nước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước, chủ trương giải quyết các vấn đề tranh chấp về biên giới và biển đảo. Ông Lâm chỉ ra rằng các hình thức lộ mất bí mật nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng việc xây dựng dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết. Bộ Công an trình dự án luật, theo đó phân loại bí mật nhà nước thành 3 cấp độ, tuyệt mật, tối mật và mật. Ngoài ra, dự luật quy định cụ thể thời gian bảo mật bí mật nhà nước đối với thông tin, tuyệt mật là 30 năm, tối mật là 20 năm và mật là 10 năm. Thời hạn này có thể được kéo dài nếu việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt phát biểu trước Quốc hội rằng bí mật nhà nước, độ tuyệt mật thường liên quan đặc biệt đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc nên thời hạn bảo vệ cần quy định dài, có thể là 50 hoặc đến 60 năm hoặc không nên xác định thời hạn giải mật. Cũng trong ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Công an còn trình dự thảo luật an ninh mạng nhằm chống âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại tư tưởng chuyển hóa chế độ chính trị thông qua các hoạt động thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bộ này cho rằng thông qua không gian mạng, các đối tượng chống phá liên tục, móc nối, chỉ đạo và thành lập tổ chức hoạt động chống phá, sử dụng không gian mạng để kích động biểu tình, gây rối an ninh. Báo Vietnamnet vào tháng 8 dẫn lời Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nói, chỉ trong hơn một năm, bộ này đã phát hiện và xử lý trên 100 vụ lộ lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng. Báo Pháp luật cho biết vào tháng 11 năm 2015, ông Phạm Thanh Trung, nguyên cán bộ công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị tòa xử phạt 3 năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước do đã tiết lộ thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và gửi ảnh chụp thông báo số 5 kèm theo hướng dẫn cách thức rải truyền đơn, đặt chất nổ trong ngày thành phố Hồ Chí Minh tổ chức meeting lễ 30 tháng 4 đến tài khoản Facebook của Việt Tân. Theo chương trình làm việc của Quốc hội, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật an ninh mạng sẽ được các đại biểu thảo luận vào ngày 13 tháng 11 và sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 22 và ngày 23 tháng 11.
Các thân nhân của những binh sĩ Nhật còn lại ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai đã tới thăm Nhật vào tuần trước để gặp mặt một trong những người lính từng tham chiến ở Việt Nam còn sống và thăm mộ những người đã mất. Theo ghi nhận của thời báo Nhật Bản Japan Times, 13 người con lai này giờ đây đã ở tuổi 60 và 70, là một phần rất nhỏ trong số những người con của hàng trăm binh lính Nhật ở lại Đông Dương sau Thế chiến thứ hai, nhưng sau đó đã trở lại Nhật. Bài viết ra ngày 25 tháng 10 trên Japan Times cho biết những người con lai và các thành viên trong gia đình họ đã tới Nhật Bản theo lời mời của Quỹ Nippon Foundation của Nhật, một tổ chức phi lợi nhuận. Họ đã quay trở lại Việt Nam hôm 24 tháng 10 sau chuyến thăm một tuần. Nhật Bản xâm chiếm Đông Dương, trong đó có Việt Nam, vào năm 1940, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số những binh lính Nhật được gửi tới tham chiến ở Đông Dương, khoảng 600 người ở lại sau khi Nhật đầu hàng vào tháng 8 năm 1945 và tham gia vào phong trào chống Pháp, tái thiết lập luật lệ đô hộ có từ thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất từ 1946 đến 1954. Nhiều người trong số họ trở lại Nhật sau Thế chiến kết thúc và những gia đình của họ phải đối mặt với những khó khăn và sự kỳ thị. Đầu năm nay, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã gặp mặt một quá phụ và những con cháu của những cựu binh Nhật ở Hà Nội với mục đích làm xoa dịu những vết thương của chiến tranh. Những người con lai Nhật đã bày tỏ phấn khởi tại một buổi họp báo ở Tokyo ngay sau khi đặt chân tới Nhật, theo Japan Times. Họ nói giấc mơ mà họ mong chờ từ lâu được tới thăm Nhật đã trở thành sự thực. Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của ông Phan Hồng Châu, một trong số 13 người con lai kể trên. Người đàn ông 67 tuổi nói với thời báo Nhật Bản rằng ông cảm thấy như được trở về nhà khi ông tới một sân bay ở Nhật Bản. Ông đã rất hạnh phúc khi giấc mơ bấy lâu của ông đã trở thành sự thật. Người dẫn đầu nhóm, ông Hồng Nhật Quang, 67 tuổi, nói ông muốn giữ mối quan hệ và trao đổi với thân nhân của ông ở Nhật. Sau cuộc họp báo ở Tokyo, nhóm những người con lai đã đi thăm Cung điện Hoàng gia và Cục Quản trị Hoàng cung ở Tokyo. Cũng trong thời gian ở Tokyo, từ 18 đến 24 tháng 10, họ đã tới thăm các ngôi mộ của một binh sĩ Nhật, là cha của một trong số những người con lai Việt. Sau đó họ gặp mặt một cựu binh Nhật, cũng là một người cha của một trong số họ ở Osaka.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Dạ, Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần mỗi buổi tối thứ ba. Từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với bác sĩ Nguyễn Ý Đức với nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề nói về viêm xoang. Xin bác sĩ giải thích rõ viêm xoang là gì, những ai có nhiều nguy cơ mắc phải căn bệnh này nhất?
Trước hết thì chúng tôi phải trình bày rõ cái xoang nó là cái gì. Là tại vì trên mặt của mình đó thì hai bên má, hai bên gò má của mình có hai cái xoang ở trong đó. Thế rồi ở trên cái sống mũi của mình nó cũng có cái viêm xoang, ở cái xoang nó nằm ở trên đó. Và giữa trên thái dương thì nó cũng có cái xoang ở trên đó. Thế ngoài ra thì nó còn cái xoang bướm, tức là nó nằm ở đằng trước thì nó thông cái mũi, và đằng sau, tức là ở sau ót của chúng ta. Thành ra cái xoang đó là như vậy. Thế thì cái hỏi rằng là nguyên nhân cái bệnh viêm xoang là cái gì đó, thì chúng tôi xin thưa là viêm, tức là có sự nhiễm trùng ở trong đó, tức là các vi khuẩn hoặc là vi trùng hoặc là virus ở trong đó, nó sẽ đưa tới nhiễm trùng. Thành ra đó là cái đặc tính chính của cái viêm. Viêm nó là như vậy. Viêm tức là infection, tức là một sự nhiễm của các vi trùng nó gây ra. Thế bây giờ cô Trần Vy có hỏi rằng thì là cái bệnh này đó nó như thế nào đó, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là nó là một bệnh mà gọi là có thể mãn tính hoặc là ác tính.
Như thế nào thì gọi là cấp tính và như thế nào là mãn tính, và trong trường hợp nào thì mình biết mình bị viêm xoang cấp tính hay là viêm xoang mãn, thưa bác sĩ?
Cô Trà My và thưa quý vị thính giả, cô Trà My có hỏi rằng thì là cấp tính và mãn tính khác nhau chỗ nào, thì chúng tôi xin thưa rằng cấp tính là những cái bị nhiễm trùng hay là bị độc hay là gì đó là trong một thời gian ngắn chứ không là kéo dài, có thể là chừng độ một vài tuần lễ rồi hết. Còn mãn tính nó có thể lâu hơn và cách điều trị thì nó cũng khác nhau đó, thưa quý vị thính giả và
dạ,
thưa cô.
Vâng. Để biết được là mình mắc bệnh viêm xoang hay không thì xin bác sĩ cho biết những cái biểu hiện, những cái triệu chứng đáng chú ý nhất của bệnh là gì thưa bác sĩ?
Những cái triệu chứng của bệnh thì nó cũng dễ hiểu chứ không có cái không có hiểu. Thì bây giờ thứ nhất về nguyên nhân đó, thì trong cái dị ứng, tức là chúng ta nói về cái dị ứng, tức là cái nguyên nhân của nó, thì ta thấy rằng thì là trong hốc xương của chúng ta ở hai bên má đó, nó có những cái hốc xương ở đó. Thế bây giờ vì một cái sự đi vào của những cái chất lạ đối với cái vùng xoang đó thì nó có thể đưa tới thế thì chúng tôi đã trình bày rằng thì là thường thường đó thì có hai cách mà để chúng ta có thể viêm xoang được, là những người bị nhiễm trùng thường xuyên thì nó có thể đưa tới cái trường hợp viêm xoang, cũng như là chúng ta hít thở không khí cũng là một cái trường hợp nó có thể đưa tới cái viêm xoang, và khi mà chúng ta ăn uống những cái thức ăn mà nó không hợp với chúng ta nó cũng có thể đưa tới dị ứng, và những trường hợp đó thì nó đều đưa tới viêm xoang. Và những người thường thường bị viêm xoang thì có một số những triệu chứng, chúng tôi nói thí dụ như là bị sổ mũi, tức là chảy nước mũi, đó là một cái một triệu chứng của viêm xoang, là tại vì những cái xoang nó thông với lại cái lỗ mũi của chúng ta. Hoặc là khi mà chúng ta ăn phải một chất nào đó, chất đó nó gây ra dị ứng thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp mà viêm xoang. Cái lý do là tại làm sao, là tại vì là những cái xoang đó hay là những cái hốc đó, xoang tức là hốc ở trong cái xương mà nó thông vào cái lỗ mũi của chúng ta, nó thơm với lại cô Trà My.
Như vậy ngoài cái triệu chứng là sổ mũi thường xuyên, còn cái triệu chứng nào khác không ạ? Nhức đầu hay là ho hen gì không thưa bác sĩ?
Tất nhiên là trong trường hợp này thì thường là bị nhức đầu, rồi cũng có thể bị cảm thấy ho, rồi nó ngứa ngứa ở trong cuống họng của mình. Khi mà ho, tức là khi mà chúng ta vướng một cái chất gì đó ở trong cuống họng của chúng ta và chúng ta phải lấy nó ra bằng cách là chúng ta ho. Ho tức là một cái phản ứng của cơ thể đối với lại những cái chất lạ nó nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Mà trong trường hợp này đó thì là thường thường người bị ho tức là có vướng cái đàm nằm ở trong cuống họng và vì thế phải đưa ra ngoài. Và đó là một cách để chúng ta bảo vệ cái cơ thể của chúng ta đó, thưa với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, những cái yếu tố nguy cơ gây bệnh bác sĩ đã nói là cũng có từ thức ăn, nếu mình dị ứng với loại chất nào trong cái thức ăn, cũng có từ không khí, từ môi trường nếu bị ô nhiễm. Nhưng mà những ai, những độ tuổi nào, những cái đối tượng nào dễ bị mắc bệnh này nhất thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì các cháu bé nó khoảng chừng 4-5 tuổi nó thường thường nó bị viêm xoang nhiều hơn hơn là người lớn. Tất nhiên là người lớn cũng bị, thế nhưng mà thường thường đó là cái tuổi mà bị viêm xoang nhiều hơn là 4-5 tuổi đó, thưa quý vị thính giả.
Có nguyên do nào không ạ? Với cái lứa tuổi này thì vì sao nó có nhiều cái nguy cơ mắc bệnh thưa bác sĩ?
Cũng dễ hiểu mà thôi, là tại vì rằng thì là các cháu nhỏ đó thì vấn đề vệ sinh của nó không được giữ không được kỹ, thì nó cái sự nhiễm trùng hay là những cái vi trùng, những cái chất lạ mà nó xâm nhập trong cơ thể nó cũng dễ dàng hơn, và trong trường hợp đó thì nó đưa tới cái viêm xoang.
Viêm xoang đó thì mình cũng thể là ai cũng có thể bị mắc phải nếu mà con người mình nó không có cái sức đề kháng, nó không có miễn nhiễm được với một cái loại chất nào đó trong không khí, trong môi trường sống, trong ăn uống. Nhưng mà mỗi một khi mà mình bị viêm xoang rồi, mình có cái biểu hiện khó chịu như vậy rồi đó, thì điều trị như thế nào bác sĩ? Viêm xoang có thể chữa hết được không?
Thường thường nó theo như chúng tôi hiểu đó thì viêm xoang có thể chữa hết được. Cái chữa thứ nhất tức là bằng dùng hóa học hay là các chất, thí dụ như dùng kháng sinh, nhất là trong trường hợp này thì phải dùng kháng sinh để mà chữa cái trường hợp viêm xoang. Và một khi mà cấp viêm xoang, và thứ hai là chúng ta phải tránh những cái chất mà nó có thể gây ra dị ứng hay là viêm xoang, làm cho viêm xoang chẳng hạn như là trong cái môi trường không khí mà nó ở các nhà máy nó có nhiều quá thì nó cũng đưa tới cái trường hợp mà không khí nó bị nhiễm những cái chất lạ, chất đối với cơ thể của chúng ta thì nó cũng đưa tới trường hợp viêm xoang đó, thưa quý vị thính giả. Và tất nhiên là trong những trường hợp này thì chúng ta phải tránh những cái đó. Đó là về 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 nội khoa, tức là dùng những cái thuốc, mà những cái thuốc này đó thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là quý vị nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta coi lại xem nó là cái cơ thể của chúng ta nó chịu với lại một cái loại kháng sinh nào, mà cái kháng sinh đó mình chỉ dùng cái kháng sinh đó mà thôi đó, thưa quý vị thính giả. Yeah. Mà tất nhiên là sau khi chúng ta dùng kháng sinh rồi thì những cái viêm xoang do nhiễm trùng đó thì nó có thể hết được. Yeah. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể mà dùng được. Và thứ hai là dùng cách giải phẫu, thì trong trường hợp giải phẫu thì có nhiều cách khác nhau. Có thể là các bác sĩ người ta sẽ bơm những cái chất thuốc vào trong cái xoang đó để làm cho những cái xoang đó rồi rửa những cái xoang đó để cho những cái xoang đó sạch. Hoặc là có những cái trường hợp nặng hơn thì tất nhiên là trong trường hợp này thì bác sĩ người ta phải mổ để người ta lấy cái coi như là để rửa đó, thưa cô Trà My. Sau khi chữa bằng hóa trị hay là bằng các cái kháng sinh hoặc là tránh ngừa không được mà nó bị đi bị lại thì mới dùng để giải phẫu mà thôi đó, thưa quý vị thính giả và cô Trà My.
Và giải phẫu thì nó có những cái tác dụng phụ nào không ạ?
Thực ra thì cái vấn đề chính của giải phẫu là thứ nhất là chảy máu, thì trong trường hợp này chúng ta phải để ý. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì nó không đến nỗi chảy máu, là tại vì rằng thì là nó chỉ đưa có cái dụng cụ để vào và để mà rửa trong cái xoang của chúng ta mà thôi. Và thứ hai nghĩa là trong những trường hợp như vậy đó, thì người ta có thể bơm một vài chất thuốc, chất nước vào trong đó để rửa sạch những cái viêm xoang đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Jamie.
Chữa một lần rồi nó có thể có nguy cơ tái phát không ạ?
Tất nhiên là cái gì nó cũng có thể tái phát được, là tại vì nếu chúng ta vẫn tiếp xúc với những cái chất độc đó hay là chất lạ đối với cơ thể thì nó cũng bị nhiễm như trở lại như thường. Là những cái trường hợp này thì tất nhiên là mình phải chữa chứ không thể nào là không được.
Thế thí dụ như mà mình để cho nó lâu dài quá đó thì nó có thể gây tới những cái biến chứng nào khác, thưa bác sĩ?
Cũng như cô Trà My và quý vị trông thấy là nếu mà mình kéo dài quá, không chữa hết được thì cái bệnh của nó sẽ kéo dài và làm cho mình khó chịu suốt cái cuộc đời của mình. Thành ra trong những trường hợp bị viêm xoang thì chúng tôi đề nghị rằng chúng ta có thể đi bác sĩ thường, có thể đi các bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng, và người ta sẽ có những phương pháp để người ta chữa đó, thưa quý vị thính giả.
Tóm lại, bác sĩ có những lời khuyên nào, những gì cần lưu ý để phòng ngừa căn bệnh viêm xoang ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là cái cách phòng ngừa tốt nhất, tức là làm thế nào để không tiếp xúc với những cái chất mà gây ra viêm, gây ra dị ứng, đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện được, tức là không để cho những cái chất đó nó vơ ra mình, nó làm khó khăn cho mình và nó gây ra những cái triệu chứng như chúng tôi vừa kể, tức là nó có thể làm sổ mũi, có thể làm mình nhức đầu, có thể làm ho, có thể ra đàm, vân vân, là những cái thứ mà mình phải tránh. Thì nói tóm lại là mình phải làm thế nào để tránh như tiếp xúc với những cái chất đó, đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy thì với môi trường không khí bụi bặm xung quanh đó thì mình tránh thì chỉ có cách là mình phải che mặt mỗi lần ra đường tiếp xúc, là phải có khẩu trang.
Vâng, dạ. cái khẩu trang nó cũng rất quan hệ, là tại vì nhất là cho bên Việt Nam mình, ở các nước khác thì chúng tôi không nói, nhưng mà bên Việt Nam thì có thể là cái môi trường nó cũng không được trong sạch cho lắm, thế thành ra đi ra ngoài đường thường thường chúng ta phải mang một cái khẩu trang, tức là cái nó che cái mũi và cái miệng của chúng ta, và như vậy nó sẽ tránh được những cái trường hợp mà xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Đó thưa quý vị thính giả, và một cái điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng thì là nếu đi ra ngoài đường đó mà chúng ta không mang khẩu trang thì đó cũng không mang, thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị nhiễm những cái chất lạ hay là những cái vi khuẩn vi trùng đó. Thế bây giờ thành ra cái vấn đề khẩu trang là vấn đề quan hệ đó, thưa quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, cũng có một vài quan ngại là có thể là ngồi phòng máy lạnh nhiều quá cũng có là một trong những nguyên nhân gây viêm xoang không, và một khi bị viêm xoang thì nên tránh những môi trường có máy lạnh không bác sĩ?
Cái khí hậu nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái viêm xoang, hay là những cái trường hợp không những mà viêm xoang mà cái khí hậu nó cũng ảnh hưởng đến con người nói chung, chứ không phải chỉ riêng của ta. Thành ra nếu mà cô Trà My có nói rằng thì là dùng cái máy lạnh thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là thí dụ như là vào bây giờ như là chúng ta ở bên Việt Nam của chúng ta đang rét thì tất nhiên là chúng ta có thể nghĩa là hiện thời bây giờ thì chúng ta phải để cái máy mà nó hơi nóng một chút xíu, đó là vào cái thời gian này là cái thời gian mà bên Việt Nam nó lạnh, và ở ngoại quốc đó thì quý vị cũng thấy rằng thì là khí hậu của chúng ta cũng vừa phải và chúng ta không cần phải để cái máy nóng với máy lạnh, là tại vì nó, ở đấy chúng tôi nói là ở ngoại quốc mà thôi, thí dụ như ở Hoa Kỳ vân vân đó, thì tất nhiên là chúng ta khí hậu nó này nó chỉ là mát, thành ra nó làm chúng ta dễ chịu và không phải để cái máy nóng hay là máy lạnh ở trong nhà. Còn riêng biệt bên Việt Nam thì tất nhiên vào mùa này là cái mùa mà giá lạnh và cũng là mùa mưa, và cái mưa của nó cũng thay đổi cái khí hậu ở trong khí hậu ở cái môi trường, và tất nhiên ở bên Việt Nam thì chúng ta phải sửa nóng, tức là cái trường hợp mà máy cái người ta gọi là máy lạnh, nhưng mà thực tình ra trong trường hợp này là người ta mình phải để những cái cho nó nóng một chút xíu cho cơ thể nó không bị ảnh hưởng. Và khi mà chúng cơ thể bị ảnh hưởng trong trường hợp lạnh quá đó thì có thể bị rét run, rồi có thể bị, nghĩa là nhiều cái biến chứng của cái sự lạnh quá đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ nói là cái rét thì chắc là mùa này nếu mà có rét đi nữa là ở miền Bắc ha, ở cái vùng cao, còn thí dụ như ở những miền Nam thấp á, như ở miền Nam đó thì chắc chắn là nóng lắm mà mọi người cứ phải là bây giờ dùng máy lạnh thường xuyên, ban ngày cũng dùng mà tối đi ngủ cũng dùng máy lạnh. Thì đối với những người bị viêm xoang đó, có nên tránh dùng máy lạnh hạn chế thế nào không bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng là khoa học đã cống hiến cho chúng ta một vài những phương tiện để mà làm cho cuộc đời của chúng ta dễ chịu được, thì có lẽ theo chúng tôi nghĩ cũng dùng máy nóng và máy lạnh cũng là một điều tốt, đó là cái điều tốt chứ không phải là không. Thành ra tuy nhiên chúng ta biết cách dùng nó một cách hợp lý. Thí dụ như miền Bắc là cái miền giá lạnh thì tất nhiên là trong trường hợp này thực tình nhưng mà nói rằng thì là ngày xưa các cụ ta còn mặc áo tơi, tức là áo bằng những cái lá mà ghép lại với nhau để mà thành ra những cái áo để che cho người đỡ rét. Chứ còn ngoài ra đó thì cũng mặc rất nhiều áo ấm vào một chút xíu thì nó cũng bớt được cái trường hợp lạnh. Đó là chúng tôi nói ở miền Bắc ở Việt Nam. Còn riêng Việt Nam thì tất nhiên là khí hậu của nó thay đổi, nó thay đổi tùy từng vùng một, thưa cô Trà My và thưa quý vị nhà. Chẳng hạn như là cũng cùng với cái lúc này thì như vừa chúng tôi nói thì ở miền Bắc thì rất là lạnh và mưa, mà ngược lại ở trong Việt Nam thì khí hậu của nó ôn hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó làm cho người ta dễ chịu hơn đó, quý vị thính giả.
Những người bị viêm xoang lâu ngày đó bác sĩ, thì có những cái quan điểm như thế này, tức là tối nằm quạt thì hay bị sổ mũi, thì họ cũng nghĩ rằng chắc là quạt là một yếu tố làm tăng cái bệnh nó nặng hơn, hoặc là tắm về ban đêm mà đi tắm đó thì nó cũng làm cho họ cảm thấy nghẹt mũi, sổ mũi khó chịu, thì họ cũng nghĩ rằng là tắm đêm hoặc là nằm đêm máy lạnh, những cái yếu tố đó có ảnh hưởng thế nào tới viêm xoang thực chất như thế nào bác sĩ?
Tất nhiên là những thứ đó nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Thành ra nếu mà mình nằm ngủ ban đêm, mình để vừa phải cho vừa đủ mát ở trong căn phòng của chúng ta là đủ rồi, chứ không cần phải là để lạnh quá, vặn mạnh quá đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả. Thành ra những cái gì thái quá thì nó đều đưa tới bất cập cho cơ thể của mình, tức là nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình. Và tất nhiên là trong trường hợp này là mình cũng có thể bị cảm lạnh ban đêm, có nhiều người bị cảm lạnh về ban đêm đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ, bạn Lanh Dương hỏi là hay nhảy mũi có mùi hôi, như vậy có phải bị viêm xoang không? Bình thường thì không đau.
Trong trường hợp này thì tôi thứ nhất là ít nhất là có hai cách. Thứ nhất là mình tự chữa lấy, tức là mình tránh không để cho bị sổ mũi. Mà chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của cái sự sổ mũi là làm sao. Sổ mũi có thể là vì viêm xoang, là có thể là một cái dấu hiệu gì khác nó đưa tới cái sổ mũi. Thành ra chúng ta phải tùy theo cái nguyên nhân của nó để mà điều trị, thưa cô Trà My. Thế còn trong trường hợp mà nếu mà nó nặng, nếu mà bị nhiễm trùng, bị những cái vi khuẩn, vi trùng hay là những cái siêu vi trùng nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình, nó làm cho viêm xoang, tất nhiên là Trong trường hợp này đó thì những cái vi khuẩn vi trùng chúng ta có thể dùng kháng sinh để điều trị. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà những cái siêu vi hay là siêu vi trùng nó không công hiệu, không đủ những cái thuốc mà không điều trị được thì tất nhiên là chúng ta phải chịu và ta phải làm giảm bớt những cái trường hợp mà bị chảy nước mũi. Và có nhiều cách để chúng ta làm giảm nước mũi, hoặc là chúng ta có thể xông tức là theo các cụ ta ngoài Bắc ngày trước đó, mà có lẽ rằng bây giờ ở bên Mỹ cũng dùng chứ không phải là không, là chúng ta cho một cái nấm lá vào trong cái nước sôi rồi chùm cái mền vào trong đó, rồi sau đó thì là ta xông, tức là để cho trong người nó đổ mồ hôi, cho những cái xoang mũi hay là những cái khoảng trống ở trong cơ thể nó chảy nước ra ngoài, mà như vậy trong người ta cũng cảm thấy khó chịu, dễ chịu hơn đó, thưa cô giáo My và thưa quý vị diễn giả. Thì đó là cái cách mà để chúng ta có thể mà tránh được cái trường hợp mà viêm xoang đó, thưa cô giáo My.
Dạ, nhưng mà xong đó là trong thời gian ngắn hạn thôi hay là xong lâu dài, xong thường xuyên?
Nếu tất nhiên là một cái bệnh nào nó kéo dài thì nó sẽ đưa tới cơ thể của mình suy yếu thành ra. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả là những cái trường hợp viêm xoang đều có thể chữa được, chỉ có lâu và mau mà thôi.
Dạ, bạn Phụng Tiên hỏi là một người thân bị viêm xoang nhiều năm rồi, lúc đầu hai mắt bình thường nhưng sau này một bên mắt nhỏ, bên kia bình thường, vậy thì viêm xoang có ảnh hưởng tới mắt phải không bác sĩ?
Theo như chúng tôi nghĩ thì cái viêm xoang nó không có ảnh hưởng tới cái mắt nhiều lắm. Vâng, nó không ảnh hưởng tới là tại vì trong cái trường hợp mà mắt của mình đó thì nó có thể chảy nước, là vì một chất lạ nó vào trong mắt mình, là mình làm cho nó chảy nước mắt. Hoặc là có những cái trường hợp mà đang ngủ mà chúng tôi cảm thấy nó ngứa ngứa ở trong mắt thì tất nhiên là nó cũng chảy nước mắt ra. Nhưng mà thì trong những cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình có thể tự chữa được nếu sau khi mà sử dụng những cái thứ đó. Đại khái thí dụ như là có những cái trường hợp mà cái mắt nó bị đỏ, bị dị ứng đó, thì nó cũng có những cái loại thuốc nước mà chúng ta có thể mua tự do ở ngoài tiệm thuốc tây để nhỏ trong mắt, thì trong trường hợp đó nó cũng làm bớt cái sự chảy nước mắt, nước mũi và nó bớt đỏ đi đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, bạn Công Tuân hỏi bệnh này có thuốc trị không và trị trong bao lâu? Thì bác sĩ có nói vào trong cái phần điều trị là trị được, và trị trong bao lâu thì cái đó chắc tùy hả bác sĩ?
Không, cái đó thì tôi nghĩ rằng mỗi một bệnh đều được bác sĩ người ta cho cái thuốc một thời gian là bao nhiêu lâu, một tuần lễ, 10 ngày, 20 ngày, thì chúng ta phải sử dụng đúng với lại cái liều lượng mà bác sĩ người ta đã hướng dẫn cho mình. Bác sĩ nói 10 ngày là đúng được 10 ngày, 15 ngày là 15 ngày. Chứ đó là điểm thứ nhất. Và chúng ta cũng không nên mà dùng cái thuốc đó. Thí dụ chẳng hạn như cảm thấy hơi bơn bớt một chút xíu rồi thì cũng xem là ngưng thuốc. Thì trong trường hợp đó thì theo tôi nghĩ và các bác sĩ người ta cũng đồng ý là khi mà bác sĩ người ta cho một tuần lễ, hai tuần lễ thì là mình phải ngưng thuốc ngay. Đó là trong thời gian 1-2 tuần lễ đó. Chứ còn nếu mà kéo dài lên hoặc là chúng ta ngưng trước khi mà nó bác sĩ người ta định cái số ngày đó thì nó cũng là một cái điểm mà không tốt. Một cái điểm thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đề nghị với quý vị thính giả là khi mà thuốc mà bác sĩ cho mình đó là chỉ riêng cho cái bệnh của mình mà thôi. Thành ra mình đừng đưa cho người khác để mình dùng cái loại thuốc đó, là tại vì là mỗi người có một cái nhiễm trùng hay là vi khuẩn khác nhau. Thế thì thuốc của người này có thể là hợp với người kia và thuốc của người kia không hợp với người này. Thành ra chúng tôi đề nghị rằng thì là đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ đó, thưa quý vị thính giả.
Bạn Vivian Huỳnh hỏi là bị viêm xoang mãn tính có thể rửa bằng nước muối và xông mũi để ngừa không ạ?
Cái rửa bằng muối nó cũng là một cái điểm rất tốt, là tại vì chất muối nó cũng là chất mặn mà mình đưa vào trong cái lỗ mũi của mình. Và cái nước này đó thì tất nhiên là mình phải là dùng khi nào nó tinh khiết, tức là không có vận động, không có vi trùng, không có gì nhiễm trong đó. Và khi bơm cái nước vào trong cái lỗ mũi của mình thì rồi cái nước đó lại chảy ra ngoài, nó theo cái lỗ mũi ra ngoài. Thì trong trường hợp này thì nó cũng là rửa, nó coi như rửa giống như chúng ta rửa cá, rửa thịt. Thì tất nhiên là chúng ta phải dùng tới những cái nước để mà làm cho nó sạch đi, thưa với quý vị khán giả và thưa quý vị.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho bạn Hồng Xuân. À, bạn Lý Quốc Bo hỏi là bị cái chứng là không nghe được mùi từ lâu, thì nên làm cách nào ạ?
Khi chúng ta bị điếc, không ngửi được cái mùi gì, thì thực tình nha, là mình phải chịu nó, tại vì cái vấn đề này nó nằm ở trong cái hệ thống thần kinh của mình và ở trên não bộ của chúng ta, và tất nhiên là mình không thể nào thay đổi cái chuyện mà nó xảy ra ở trên não bộ. Chúng tôi cũng nói thêm là trong trường hợp cái tai của chúng ta, chúng ta bị điếc, thì có thể sử dụng hay mua những máy, những cái nghe ống nghe để nghe và làm cho mình bớt điếc đi. Còn trong trường hợp mà ở cái mũi của chúng ta thì nó cũng là một cái chuyện rất khó khăn đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô chồng mình.
Dạ, bạn Thơ Võ hỏi là hay đau nhức hai bên tai và mũi thì đi khám nói là bệnh viêm xoang sàng, hết thuốc thì lại bị lại và có đàm, thì cho biết có nên phẫu thuật không?
Chúng tôi nghĩ nếu mà cái chuyện bị viêm xoang mà dùng thuốc mà không hết rồi thì có nên lên giải phẫu thì tốt hơn đó, thưa cô trò mình và thưa quý vị giả, là tại vì giải phẫu trong cái trường hợp này nó cũng giản dị mà thôi, chứ nó không có khó khăn gì cả. Người ta chỉ việc bơm cái thuốc, một cái thuốc vào trong đó, rồi người ta nạo cái xoang của mình, tức là khoảng trống cái hốc xương ở hai bên má của mình, và lấy những chất độc ra ngoài thôi, chứ không có gì là khó khăn cả. Chúng tôi cũng đã thấy có rất nhiều người mà dùng cái phương pháp rửa giải phẫu, nói là kêu là giải phẫu nhưng thực ra nó chỉ là rửa ở trong cái xoang của mình đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị.
Dạ, bạn Ánh Ngọc hỏi là bị u màng má bên phải có nên mổ không hay là dùng thuốc sẽ hết?
Chúng tôi nghĩ trước hết là chúng ta nên dùng thuốc. Nên dùng thuốc. Nếu là vì nhiễm trùng, tức là vi trùng nó gây ra, thì dùng một vài loại kháng sinh kháng sinh hay là trụ sinh của bác sĩ người ta là cho toa. Còn nếu trong trường hợp mà bị những cái siêu vi thì tất nhiên rằng thì là chúng ta chỉ có thể làm bớt đi được mà thôi. Mà cái siêu vi trùng đó, tức là virus, thì nó không có không bị các bất cứ một loại thuốc nào trị chúng nó. Là trong trường hợp này chúng ta có thể làm bớt đi đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô chào mình.
Dạ, bạn Thuận Phan hỏi cũng bị viêm xoang, nhờ bác sĩ tư vấn giúp phải làm sao?
Thì như chúng tôi đã trình bày từ lúc đầu tới bây giờ, là khi mà chúng ta bị viêm xoang thì điểm thứ nhất là chúng ta phải tìm cái nguyên nhân của nó, và chúng ta biết rằng cái ô trùng ô nhiễm là một, đó là một cái thứ nhất. Không khí, cái nhà máy khói nó bốc lên nó cũng làm tới vậy, hay là môi trường đó cái có thể là do cái không khí của chúng ta nó dơ bẩn, nó cũng có thể là đưa tới cái trường hợp viêm xoang. Hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như là một chất nào đó mà chúng ta ăn uống mà nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, nó không hợp với cơ thể của chúng ta, nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp viêm xoang. Thành ra đó là những cái vấn đề chính, là chúng ta làm thế nào để tránh tất cả những cái chất mà nó vơ vào mình, nó làm cho mình khó chịu, là đó là cái điểm chính đó, thưa quý vị khán giả và thưa cô chồng mình.
Dạ, cái câu hỏi hồi nãy của khán giả mà bị điếc mùi đó bác sĩ, thì khán giả bổ sung là hồi trước bà đã đi mổ mũi một lần rồi, sau đó tốt, thời gian sau thì lại không ngửi được mùi nữa.
Đó là cái mà chúng tôi thì muốn thưa với quý vị, là thường thường ở trong trường, mà chúng tôi không biết rõ là cái vị thính giả này mổ mũi là mổ như thế nào. Còn theo như chỗ chúng tôi hiểu đó, thì khi mà chúng ta cái lỗ mũi mà nó không còn ngửi được mùi thì tất nhiên là không thể nào mà điều chỉnh được nó, thưa quý vị thính giả. Thành ra chúng tôi muốn hỏi rõ vị thính giả này là khi mà mổ như vậy thì bác sĩ làm thế nào mà có thể lấy ra, hoặc là mổ là có thể là cắt cái polyp, tức là một cái cục thịt dư ở trong lỗ mũi của mình mà nó mít vào cái lỗ mũi của mình, thì nó cũng có thể là trong trường hợp đó thì cũng gọi là giải phẫu. Và người ta cắt cái polyp hay là cục thịt dư ở trong mũi thì nó cũng có thể làm người ta ngửi được. Và trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nó ở một bên mũi mà thôi, chứ không phải cả hai bên mũi. Nếu cả hai bên mũi nó đều đưa tới nghẹt như vậy thì tất nhiên là mình phải giải phẫu đó, thưa quý vị.
Dạ, Hợp Bách hỏi là bị viêm xoang mũi dị ứng khi thời tiết thay đổi, nhất là lúc mưa lạnh, hay bị át xì nhiều, ngứa mũi nhiều, chảy nước mũi, đau đầu, chảy nước tai, ngứa tai, bị sưng mắt, sưng mặt, lúc nặng hơn thì bị đau họng. Vậy thì nên làm sao cho đỡ, nhanh khỏi được bệnh?
Nó có một cách duy nhất để mà chúng ta tránh những cái trường hợp đó, tức là phải tránh tất cả những cái chất mà nó làm cho mình khó chịu đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý vị. Và tất nhiên là ở đời đó thì không thể nào mà chúng ta có thể tránh một lúc mà chúng ta tránh được tất cả các thứ đó. Thành ra nếu mà nó trường hợp nặng thì ta phải đi chữa bác sĩ, hoặc là trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể chữa lấy được đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Thành ra trong trường hợp này đó là có hai cách: thứ nhất là mình chịu đựng, thứ hai là mình đi chữa đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Gần hết chương trình, một câu hỏi cuối cùng của bạn Ánh Ngọc. Bạn đau xương khớp, thoái đệ đệm, đau nhức mỏi đi không được, thường phải tiêm phòng chống mỗi khi đi không nổi. Vậy tiêm như vậy có ảnh hưởng gì không? Có thuốc gì chữa dứt không thưa bác sĩ?
Chúng tôi xin thưa rằng bất cứ một loại, một cái khó chịu hay là khó khăn nào cho trong cơ thể đều có thuốc hay là có những phương tiện để mà chữa. Thế trong trường hợp này bị viêm xương khớp thì mình phải coi rõ xem rằng thì là các xương khớp này là xương khớp nào, ở lưng hay là ở một vùng nào của cơ thể. Thành ra chúng ta có thể tập trung vào những cái khu đó và tìm cái nguyên nhân mà nó đưa tới sự mà gọi là viêm xương khớp đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My. Và trong trường hợp đó thì mình có thể điều trị được, hoặc là bằng thuốc, hoặc là bằng giải phẫu đó, thưa với lại quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vì thời gian không còn nhiều và không cho phép mình có thể ở lâu hơn, thì những câu hỏi mà mình không tiện trả lời hôm nay chưa hết thì xin khắc lại vào tuần tới, thưa bác sĩ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những cách hữu hiệu nhất để thúc đẩy hòa bình và khởi động các nền kinh tế trì trệ là tiếp thêm sức mạnh cho các em gái và đầu tư vào giáo dục của các em. Ngày nay, sự thiếu tiếp cận giáo dục cơ bản của trẻ em gái càng trở nên tệ hơn khi nói đến việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, khiến các em gái thua xa các em trai. Và bởi vì thế giới ngày càng được số hóa, những người thiếu những kỹ năng Internet cơ bản sẽ nhận thấy ngày càng khó khăn hơn trong việc tham gia vào nền kinh tế chính thức, có được một nền giáo dục có chất lượng, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, thông tin và hỗ trợ tâm lý xã hội để tiếng nói của họ được lắng nghe. Kể từ năm 2013, cách biệt giới tính toàn cầu giữa nam và nữ về tiếp cận Internet đã tăng từ 11 lên 12%. Tệ hơn, phụ nữ và trẻ em gái sống ở các nước nghèo nhất kém đàn ông và trẻ em trai 31% ở khả năng tiếp cận Internet. Ở các nước đang phát triển, phụ nữ sở hữu điện thoại di động, phương tiện truy cập Internet phổ biến nhất ở đó, kém đàn ông khoảng 200 triệu người. Cách biệt về tiếp cận kỹ thuật số này đang gia tăng, và nếu nó tiếp tục ở tốc độ hiện tại, dự đoán hơn 75% phụ nữ và trẻ em gái sẽ không được tiếp cận Internet và thiếu khả năng kỹ năng số. Có nhiều nguyên nhân cho cách biệt giới tính về tiếp cận kỹ thuật số. Chúng bao gồm việc trẻ em gái rõ ràng không được tiếp cận giáo dục cơ bản, từ giáo dục công nghệ và thiết kế cụ thể, chi phí cao của cả thiết bị và việc tiếp cận Internet, sự khan hiếm nội dung hữu ích cho phụ nữ và trẻ em gái, và những thiên kiến về văn hóa xã hội và sự kỳ thị, chẳng hạn như những rào cản đối với việc phụ nữ phát biểu một cách tự do và riêng tư, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Thật vậy, một trong những lý do âm thầm nhưng gây nhiều tổn hại nhất giải thích vì sao các em gái không được khuyến khích tiếp cận sử dụng công nghệ kỹ thuật số cũng là một lý do vô căn cứ. Đó là các em gái đơn giản không giỏi sử dụng công nghệ. Liên Hiệp Quốc đã khẳng định nhân quyền trên mạng cũng chính là nhân quyền ở ngoài đời thực. Những định kiến này củng cố những chuẩn mực tai hại khiến phụ nữ và trẻ em gái không được hưởng các quyền con người của họ. Theo Viện Phát triển Bền vững Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu độc lập phi lợi nhuận và phi chính phủ, Cách biệt về tiếp cận kỹ thuật số là một rào cản lớn đối với việc tiếp thêm sức mạnh kinh tế và sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Nếu không có sự tăng cường đáng kể về nỗ lực chính sách và đầu tư, hầu hết những lợi ích của sự biến đổi công nghệ sẽ chỉ được hưởng bởi nam giới, làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giới tính. Điều này cũng dẫn đến mất tăng trưởng kinh tế và cải tiến, chỉ có thể có được khi đàn ông và phụ nữ tiếp cận công nghệ và nền kinh tế một cách bình đẳng. Theo lời của điều phối viên về giới tính cao cấp của USAID, Michelle Beckering, tương lai của một em gái nên được định hình không phải bởi giới tính, mà bởi sự quyết tâm của em làm việc chăm chỉ và khả năng tiếp cận những nguồn lực mà em cần để thành công.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ.